cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Cùng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 4 câu 38 đến hết câu 44. Khi ấy Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simon. Bấy giờ bà mẹ vợ ông Simon đang bị cảm xúc nặng. Họ xin người chữa lành bà. Đức Giêsu cúi gần bên bà và ra lệnh cơn sốt. Cơn sốt liền biến mất. Tức khắc bà trỗi dậy đi phục vụ các ngài. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu, mắc đủ mọi chứng bệnh đều đưa đến với ngài. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa lành họ hết thảy. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lớn rằng: ông là Con Thiên Chúa. Người quát mắng không cho phép chúng nói, vì chúng các ngài là Đấng Kitô. Sáng ngày, người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm người đến tận nơi người đã đến và muốn giữ người lại, kéo người bỏ họ mà đi. Nhưng người nói với họ rằng: tôi còn phải loan báo tin mừng Đức Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đến để làm việc đó. Và người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê. Đó là lời Chúa.
Lạy
Chúa Kitô, lạy Chúa.
Tin mừng hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm những công việc của Đức Giêsu làm trong một ngày. Ta gọi tắt là lịch làm việc mỗi ngày Đức Giêsu thực hiện khi ngài còn trong thân xác trên dương thế này. Tin mừng chúng ta mới nghe ở Luca chương 4 từ câu 38 đến câu 44, tác giả Luca ghi lại những sinh hoạt của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy mở đầu ông cho biết Đức Giêsu ra khỏi đường, tức là ngài vào đó giảng và luận do thái giảng lời thì 9 giờ phải chấm dứt để cho người ta đi lao động. Cho nên ngài vào hội đường ngài giảng và lúc ra hội đường là 9 giờ sáng. Sau khi ra hội đường thì công việc thứ hai là ngài đi chữa lành bệnh. Ngài về nhà mẹ vợ Phêrô, bà này cảm xúc nặng. Người ta trình với ngài về bệnh tình của bà. Thế là ngài nghiêng mình trên bà và ngài quát bảo cơn sốt nó biến liền. Mà tại sao ngài để quát bảo cơn sốt? Như là nó biết nghe, là vì quan niệm của người Do Thái. Chúng ta đọc lại ở Gioan chương 9 của ai, kể cả các môn đệ cũng có một tư tưởng rằng ai mang bệnh nhất là người đó do tội lỗi quỷ nó nhét vào, hay là người đó thuộc về tay ma quỷ. Cho nên chú quát bảo nghĩa là chú đuổi quỷ đi, không cho quỷ nó để bệnh làm khổ người ta nữa. Rồi cái sinh hoạt sau đó là ngài trừ quỷ. Lúc đó những người gặp ngài bị quỷ ám thì nó la lên rằng: tôi biết ông là Con Thiên Chúa. Chúa nói: cấm cái việc này, không được đâu. Mà tại sao Chúa cấm? Có bốn lý do Chúa cấm ma quỷ không được nói. Lý do thứ nhất, chúng ta biết rằng Chúa đã hứa ở Gioan chương 17 câu 3 đó: ai khi dân đức tin Giê-xu là con Thiên Chúa thì người đó được cứu độ. Và bây giờ quỷ nó đi xem cái câu này thì Chúa đâu có cứu nó đâu. Nó nói này là con Thiên Chúa, Chúa chỉ cứu mọi người. Thế người nào nói về Giê-xu là con Thiên Chúa thì được cứu độ, nhưng mà quỷ nói thì không được cứu. Cho nên Chúa cấm, không được nói, cấm nhập lại tam cứu mặt. Bây giờ thứ hai mà Chúa không cho nói là việc loan báo đức cụ thể con Thiên Chúa đến cứu loài người. Chúa chỉ giao cho hội thánh. Matthew chương 11 và 25 tiếp theo, con ngợi khen cha trên thị mặt cả trên kẻ bếp mọi đồ là hội thánh thôi. Ông Phêrô tuyên dương lên Chúa bảo cha tin trưởng cho con, quỷ đâu có cái sức mạnh đâu. Cho nên nó nói ngài là con Thiên Chúa cũng là cách nó rao giảng lời của hội thánh Chúa đòi phải nói cho người khác Giê-xu là con Thiên Chúa thì Chúa cấm nó. Nó không được cái sứ mệnh này, Chúa giao riêng cho hội thánh thôi. Thứ ba, quỷ nó la lên ngài là con Thiên Chúa, là Đức Kitô, là một cách nó xúi người ta để người ta tin vào Giê-xu là vị đến thực hiện của cách mạng để chống lại đế quốc Rô-ma. Vì lúc đó cái niềm tin của người Do Thái đang mong một vị lãnh đạo có uy quyền được dân theo, tạo nên một thế lực mạnh để đẩy thế lực của Rô-ma không còn lệ thuộc Rô-ma nữa. Các ông tông đồ theo Đức Giê-xu cũng mơ ước điều đó mà, thậm chí ngày sống lại xếp đồ công vụ còn ghi chương 1 câu 6 thầy biết là các ông ấy, thưa thầy, đến lúc thầy khôi phục vương quyền của Israel không, để cho con được chia phần đấy. Lúc nào não trạng của người Thái kể cả các tông đồ cũng mong thầy mình phải thắng Roma. Mà bây giờ quỷ nó nói người ta lại thêm tin, hay là nó xúi người ta cứ tin như vậy đi, người Roma sẽ căm phẫn Đức Giê-xu. Và cái ông này, tên Giê-xu này quy tụ được nhiều người có ý đồ lên chính quyền Roma thì Roma sẽ giết sứ, không để cho ngài chẳng xảy đâu. Và lý do sau cùng là khi ngài còn sống ngài không muốn cho ai nói về ngài đâu, bởi vì ngài chưa hoàn tất sứ mệnh của ngài thì chưa hiểu rõ ngài như thế nào. Chỉ sau mầu nhiệm tử nạn và phục sinh ngài mới hoàn tất sứ mệnh cha ngài trao để cứu loài người. Cho nên Đức Giê-xu chỉ muốn sau khi ngài từ con chết sống lại là cả loài người phải nhận ra ngài là con Thiên Chúa để được cứu độ. Chứ chưa, ngày chưa thực, ngày chưa làm tròn nhiệm vụ mà, hay là chưa có cứu độ mà. Nhưng mà sau khi ngài từ con chết sống lại, ai tin sự đức tin vào Giê-xu là con Thiên Chúa thì người đó được cứu độ. Đó là cái đường tuyên xưng mà Chúa không muốn cho ma quỷ nó nói, mà muốn cho cả loài người được biết điều đó để họ được cứu độ. Nói như vậy cũng có nghĩa là chúng ta muốn biết rõ về một người nào đó, người đó tốt hay người đó xấu, chúng ta đừng vội nói về họ khi họ còn sống. Có khi họ còn sống biết đâu. Họ có cái điều xấu mà sao phải họ làm thánh sao? Hoặc là có những người khi còn sống được cái ca tụng, thế ra cái chết thì đẻ xuống một ngục thì sao? Sách Luân Ca chương 30 câu 4 còn nói là người bố dù ông có tắc thở, ông chúng chết đâu, vì ông để lại đàn con giống hệt ông ấy. Thì sau cái chết người ta nhìn con cái của ông ấy, người ta phải đánh giá cái ông ấy như thế nào. Thì Chúa Giê-xu cũng muốn vậy, Ngài cũng muốn được sau khi Ngài từ cầu chết sống lại thì cứ nhìn vào các môn đệ của Ngài để mà hiểu Ngài như thế nào. Tôi đọc lại cái câu 4:14, người cha trong gia đình, người bố mà có tắt thở, ông vẫn chưa chết, tắt thở mà chưa chết, bởi vì ông để lại đàn con giống mình. Thế thì trong nhân loại, đứa con nói về bố của mình, con tốt lành thì ta khen bố. Bố Chí Thuy Sông, Ngài tự có sức lại, Ngài ban đầy đủ ơn cho chúng ta để chúng ta nên tốt, chứ để chúng ta xấu lắm. Nhưng mà nhiều khi mà Chúa Giêsu chúng ta tốt tuyệt vời, thì đó là cách mà chúng ta nói về Đức Giêsu đã sống lại. Ông Phaolô chẳng hạn, khi chưa được thuộc của Chúa Giêsu, ông là kẻ vũ phu thì sát hại người vô tội. Nhưng mà khi thuộc của Chúa Giêsu rồi, ông trở nên nhân chứng của Đấng Phục Sinh tuyệt vời. Đấy, qua ông Phaolô mà cả thế giới này tôn vinh Giêsu. Thế chứ, thế đâu phải quỷ đó, nó làm cho người ta biết tôn vinh Giêsu đâu. Những người mà được Chúa Kitô cứu độ mới là những người tôn vinh Thiên Chúa, làm cho người ta nhận biết Thiên Chúa là con Thiên Chúa, nhận biết Giêsu là con Thiên Chúa. Cho nên Ngài không cho ai nói về Ngài khi Ngài còn đang thực hành cái sự mình cha Ngài treo trên trần gian. Bao giờ Ngài chết và sống lại đạo, lúc đó mới nói về Ngài chính xác, và nói về Ngài qua cách ăn nên ở của những người được tin theo Ngài, của những người được gọi là con Thiên Chúa. Và việc sau cùng thứ bốn là chúng ta thấy là Đức Giêsu đến nhà mẹ vợ Phêrô, bệnh nào Ngài cũng chữa được, Ngài đặt tay trên bệnh nào cũng lành hết. Quỷ thấy Ngài là run rẩy, hét lên và tháo chạy. Quỷ năng quá rồi, Ngài quá hấp dẫn, Ngài quá cần cho người ta, nhất là những người đang gặp đau khổ. Đến cái Ngài được giải quyết đấy, thì tại sao Ngài phải trốn người ta đi? Nếu ta có quyền năng như Chúa Giêsu thì chúng ta ở lại để chữa lành cho người ta, ta bớt khổ. Chẳng những người ta đỡ khổ mà mình thì có tiền nữa hả? Hả? Cam táo lễ và đưa cho dân của mình, ngu gì mà mình bỏ đi? Mình vừa mất thu nhập mà người ta còn bị bệnh khổ đó. Thế mà Đức Giêsu gạt nó đi, chút đi. Trong Tin Mừng Marco ở đoạn này thì ông nó ghi như thế này, này: khi không còn Ngài ở nơi đó nữa, thì chính ông Phêrô là người cầm đầu những người có mặt ở đó lùng kiếm Ngài, giống như là phân dù dêu phân dữ nó đi lùng kiếm Đức Giêsu. Marco ông Phêrô lùng kiếm, tức là dân lắm đấy, lùng kiếm. Mãi đến sáng sớm thì đọc thế này là cầu nguyện được đưa vắng. Ông chết khéo: Thầy ơi, mọi người đi tìm Thầy, có nghĩa là Thầy tài năng như vậy, nỡ nào mà Thầy phải bỏ người ta nhắm mắt trước cái đau khổ ta mà đi đâu vậy? Ông có ý nói điều đó đấy. Thầy ở lại và chữa lành, có phải là chúng con cũng được nhận phong bì, chúng con được cám táo để ăn, chứ đâu phải cứ ở cái hoàn cảnh là lá mì bảy món ngày ba giờ mới đi đọc ở trên Con Tum thì đám cưới tổ chức được dạng, chúng con trên đấy thì lá mì bảy món, các cưới mà lá mì bảy món tôi cũng chưa hiểu, thịt bò bảy món thì còn hiểu được, lá mì cũng làm ra được bảy món hay cả. Nhưng mà hoàn cảnh có vậy thôi, bảo cũng muốn là thịt bò chứ thì là bỏ mấy thôi. Nếu mà cái hoàn cảnh mà cứ lá mì mà giật như vậy thì có người thầy mình mà tài năng, người ta đưa tiền, người ta đưa quà đến nhận sướng quá thì đâu mà cái số này bỏ họ mà đi thì các tông đồ bị thua thiệt, người ta thì bệnh tật. Thế mà Đức Giêsu không nói đâu, ai đang cần gì cho tôi, ai bệnh đã đây tôi chữa cho, ai đó đã đây tôi cho ăn, ai bị bị ấm tôi chữa hết. Ngài không nói như vậy, mà Ngài nói với các tông đồ và đông như câu nào, bây giờ chúng ta phải đi giá, chúng ta phải đi giá. Thế rồi Ngài vào giảng trong những hội đường khắp miền Giu-đê, lại khắp miền Giu-đê. Đó là chúng ta lược lại bốn cái hoạt động trong đặt tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Tôi gọi là cái thời có biểu một ngày làm một việc đó, thì chúng ta đọc lại như vậy đó, chúng ta mới rút ra những điểm giáo lý xác tín cho niềm tin của mình. Chúng ta thêm sao mở đầu tin mừng đó là Ngài mới giảng trong hội đường, trả lời là đi ra, rồi quý tin mừng thì thánh thể cầu nguyện. Như vậy giảng lời cầu nguyện đóng khung mọi hoạt động trong ngày, đúng không? Hay để nói cách khác, mọi hoạt động trong ngày đó, chữa bệnh hay trừ quỷ là bất cứ gì nợ gói lại bởi cái sợi dây cầu nguyện và giảng lời. Bởi vì nếu những cái hoạt động đó không cầu nguyện, không giảng lời, thì những hoạt động đó không được cho chúng mày. Đó là cái bố cục của tin mừng này, bắt đầu ngày giảng lời và cuối cùng thì ngày cầu nguyện. Đó là cái thứ tự của tin mừng thôi, nhưng mà đặt theo thứ tự thời gian ấy, thì sáng sớm ngày cầu nguyện, rồi sau đó đi giảng lời, rồi sau đó mới lo đáp ứng nhu cầu người ta. Cái điểm xuất tiến thứ hai là tất cả những người bệnh tật ấy, chỉ được Ngài chữa lành sau khi Ngài giảng lời. Nói cách khác, nhờ Ngài giảng lời mà bệnh tật được tiêm chữa, được lành này, không còn ai mắc bệnh nữa. Chúng ta nhớ đến trong sách Côn Ban chương 16 câu 12, câu gì là với Côn Ban 16 12 nói gì? Hay nó đọc được không? Côn Ban 16 12 Quấn ở đây đọc anh Côn Ban 16 12 đây.
Người ta được lành mạnh không phải nhờ cỏ nọ hay thuốc kia, nhưng nhờ lời Chúa chữa họ khỏi mọi tật nguy.
Đó, Côn Ban 16 câu 12, người ta được lành bệnh không phải nhờ uống thuốc, thuốc cỏ hay là thuốc tây, thuốc đá, vân vân, không phải nhờ thuốc, mà là nhờ lời Chúa chữa họ khỏi mọi bệnh tật. Cho nên những cái người được Chúa chữa lành bệnh là sau khi Ngài giảng lời. Đó là cái điểm xác tín thứ hai. Người nào càng say mê lời Chúa, chịu khó nghe lời Chúa, người đó khỏe đó. Thuốc cổ đấy chưa bệnh mà tôi phải không? Trước đây cái đây 2 năm về trước, ai thấy tôi đi đâu run đẩy tay tôi run lên này, tôi dừng lấy tay tôi run lên này, đúng không? Phải thấy mà cái này là tại vì cái đó không ai cho tôi giảm cả. Nhưng mà 2 năm nay không ai bịt miệng được tôi nữa thì tôi phải không? Có người năm nay tôi trên 60 tuổi rồi, vậy mà có người bảo ủa tưởng chăng 40 sư thiệt thiệt kia thầy kia cho này, không ai có tuổi giống như cha mà trẻ như cha yên rách cả. Thấy chưa?
Mèo
đúng rồi. Tôi cũng nói, người ta được không phải nhờ uống thuốc mà nhờ lời Chúa. Cũng có nghĩa là người ta được khỏe là nhờ đâu Chúa chị đấy. Đấy, Chúa chữa lành bệnh sau khi ngày giảng lời. Đó là điểm xuất tín thứ hai. Điểm xuất tín thứ ba là quỷ nghe Chúa giảng thì nó run rẩy, chu chiếu và nó chùa hết, buông người ta ra, chạy vì sao người của nó. Cho nên Matthew ghi nhận sự kiện này ở chương 8 câu 16. Nói gì hả? Matthew chương 8 câu 16.
Matthew chương 8 câu 16, Chúa Giêsu trừ mọi ác thần, chữa lành mọi kẻ ốm đau chỉ bằng một lời nói của Ngài.
Đó, vậy cơ mà. Như nghe một đầu thì mình đem chép đi như quá. Đấy, Chúa Giêsu chữa lành, Chúa Giêsu trừ mọi ác thần, tức là trừ quỷ, và chữa lành mọi bệnh tật chỉ bằng một lời nói của Ngài. Vậy Matthew 8:16 đấy. Cho nên Ngài lên tiếng từ quỷ nó chạy hết. Cho nên tôi nhắc cho mọi người rằng hãy biết quý trọng đọc Kinh Thánh. Chúng ta đừng nghĩ rằng khi nào chúng ta đọc chúng ta hiểu thì ta mới đọc, mà không hiểu cũng cứ đọc. Cụ thể như Tin Mừng nói đấy, Chúa Giêsu vào một đường giảng dạy, dân chưa hiểu lời Chúa phải không, mà quỷ nó nghe Chúa nói bây giờ nó chạy hết rồi, nó luôn nó chạy hết rồi. Cho nên mình không hiểu cứ đọc to quỷ nó chạy hết. Sướng không? Đến nhà tôi dám đầy lời Chúa cho mày. Đến nhà nó có ma quái đâu. Đúng không? Mình tin mày đây, mình lên Chúa Giêsu vào hậu đường của người nhà, dân vẫn chưa hiểu, mà ngài lên tiếng, ngài nói cái lời quỷ nó luôn chạy rồi. Vậy thì mình cứ đọc, đọc lời Chúa, đọc to lên, đọc to lên. Theo luật phục vụ đọc kinh vụ á, giáo hội cổng khuyên mình không muốn là bắt á, là đọc kinh vụ ngủ nên đọc có tiếng ra tiếng, chứ không phải cứ nhìn xong rồi ngẫm nghĩ này đọc cái tiếng. Tại sao đọc cái tiếng để làm gì? Quỷ chạy mà. Bởi vì kinh vụ là toàn lời Chúa đọc to thôi, cho nên càng đọc kinh vụ còn đọc chưa to quỷ nó chưa chạy xa này, còn đọc to đấy quỷ nó sợ nó chạy hết. Đó là cái sắc tín thứ ba, là Chúa lên tiếng là không còn sự ác bén bảy đến chúng ta nữa. Cái sắc tín thứ tư là hội đường, Chúa Giêsu vào hội đường cũng là vào cái công đoàn phục vụ, thì cái công đoàn phục vụ họp nhau lại để nghe lời Chúa, chứ không phải họp lại để xem cháu muốn. Họp là để nghe lời Chúa. Cho nên Tin Mừng hôm nay chúng ta để ý, mở đầu Tin Mừng thì đó là sao? Chúa Giêsu từ trong một đường bước ra. Và cuối Tin Mừng hôm nay thì đó là sao? Chúa Giêsu đi cầu nguyện rồi vào hội đường. Thế thứ hội đường trong Tin Mừng hôm nay chúng ta vừa đọc đấy, Đức Giêsu vào, ra, ra, vào. Cái cách viết của tác giả chúng ta nói như vậy là Đức Giêsu vẫn làm nổi bật cái chức năng của đền thờ, hay là cái công đoàn phục vụ là phải làm nổi lên, làm bùng lên lời của Thiên Chúa. Vậy phải làm nổi bật lên cái công đoàn đó, nổi bật lên cái việc giảng dạy. Ngày vào, ngày ra, ngày ra vào cái hội đường, đến để sáng cũng đi. Cái sự tin thứ năm là chúng ta thấy cứ đầu ngày buổi sáng sớm thì thấy ngày cầu nguyện. Như vậy là bắt đầu ngày thì rồi đến đầu ngày sáng ngày cũng cầu nguyện. Như vậy việc cầu nguyện của Đức Giêsu nó trở thành cái quen móc để nối tiếp tất cả những ngày hoạt động trong cuộc đời chúng ta với Thiên Chúa. Hay cầu nguyện nó trở thành quen móc nối tiếp tất cả những hoạt động mỗi ngày trong cuộc đời chúng ta để nối kết với Thiên Chúa. Chỉ quá em nếu không nối kết với Thiên Chúa thì đi được. Cái sách tiến thứ 6 là Đức Giêsu tuy là Thiên Chúa toàn năng, toàn năng thì làm gì chả được, mà tại sao phải đi cầu nguyện và đặt tin được đấy đứng hàng đầu, gạt đi tất cả những nhu cầu của người khác, xem ra không quan tâm đến nỗi khổ của họ để đi cầu nguyện. Như vậy đời này không biết thương người ta không, không phải là cứ ở lại giúp người ta việc này việc kia mới là tình thương, mà phải nói rằng một trong các biểu lộ lòng thương người ấy, thì cầu nguyện phải đứng hàng đầu, giúp người cầu nguyện đứng hàng đầu. Cho nên Ngài xét những cái nhu cầu của người khác để lại sau, rồi sau đó đi cầu nguyện ân, rồi đi giảng lời, rồi mới làm cái gì nào. Ưu tiên việc cầu nguyện. Cho nên Ngài dạy mọi người này, đừng bao giờ chúng ta lấy cớ này, à tôi không có giờ đi lễ, gạt nó đi, nó ốm kệ nó, có khi mà mất người coi không chết đâu. Hay là lấy cớ mà coi người ốm. Gạt nó đi, lấy cái nhu cầu người ta đang cấp bách cầu Chúa Giêsu, xếp lại đi cầu nguyện nào. Cho nên ta đọc lại cái ngày mà Đức Mẹ đi thăm viếng bà Elizabeth ấy, có cái tuổi già có thai, Đức Mẹ đến là phải nấu cơm, phải quét nhà, phải dẫn đồ, chả thấy Đức Mẹ làm chuyện đó, đến cầu nguyện thôi. Lúc ta có ý nhất mẹ đến cầu nguyện là chính việc cầu nguyện là thương người ta, giúp người ta có nhất. Bởi vì cầu nguyện là xin Thiên Chúa hay là công tác với Thiên Chúa để lo cho người ta nữa mà. Cho nên Đức Giêsu đã đặt cái việc cầu nguyện đứng hàng đầu trong này, bởi vì có cầu nguyện đấy, chúng ta mới gắn bó với Chúa Giêsu để mọi việc chúng ta làm có kết quả. Còn không cầu nguyện, không gắn bó Chúa Giêsu thì vô ích. Gian chương 15 câu 5 Chúa nói đấy, thầy là cây, anh em là cành, thầy là cây nho, anh em là cành nho, cây nào gắn liền với cây thì sẽ nhiều hoa trái, cây nào lìa khỏi cây thì tự khô héo. Chúng ta không thể làm được cái việc gì nếu không có thầy. Cho nên cầu nguyện là để chúng ta hát vào Giêsu là nguồn sống để mọi công việc chúng ta làm mới có kết quả chứ. Sách Công Đồ Công Vụ chương 30 chương 5 câu 38 nói rằng nếu mà chúng ta làm việc không kết được với Chúa Giêsu, dù có thành công đến cỡ mấy chăng nữa, việc đó là việc như của con trâu nó làm tội. Con trâu nó cũng làm lợi cho người ta vậy, nó cũng đâu có giá trị cứu độ. Còn nếu việc nào mà chúng ta kết hợp với Chúa Giêsu, chúng ta làm việc thì việc đó là việc của Thiên Chúa, có giá trị cứu chúng ta và tồn tại luôn đời. Công vụ chương 5 câu 39 xác như vậy. Cái điểm sắc tiên thứ 7 là người sứ giả tin mừng, là người lưu động khắp nơi và rất là vất vả, không xem ra không có điểm dừng để nghỉ ngơi, không có điểm dừng để hưởng thụ, mà đi khắp nơi. Cho nên Luca hôm nay viết cái điều xem ra nghịch lý là ông mở rằng sau khi Chúa Giêsu cầu nguyện, Ngài nói với tông đồ thầy còn phải đi vào các hội đường để giảng dạy, mà Ngài giảng dạy trong miền khắp miền Judea. Cái kiểu nói của người Do Thái miền Judea thời bây giờ có nghĩa là toàn nước Do Thái. Luca chương 1 câu 5 có cái địa chỉ đó, hay là Luca chương 6 câu 17, Luca chương 35 câu 7, chương 23 câu 5 cũng nói như vậy. Tức là khi nói
miền Giu-đê là có ý nói về toàn nước Do Thái, miền Bắc Galilee, miền Trung Samari và miền Nam Giu-đê, toàn nước Do Thái chứ không phải ở một vùng đâu. Như vậy trong một ngày Đức Giêsu lưu động giảng trong các hội đường toàn nước Do Thái thì chúng ta thấy là vô lý. Sao nó đến thế giảng một vài thời cùng đấy chứ, hội đường một ngày mà giảng các hội đường trong toàn nước Do Thái có phải vô lý không? Nhưng mà nói đến cái gì, một sứ giả tuyên bố lưu động không có điểm dừng, không có dừng nghỉ, không có lúc nào để mà có điểm nào để hướng thụ, cứ phải đi lưu động. Nhưng cái đó nó lại trở thành cái biểu tượng, thành cái dấu chỉ, đó là gì, báo trước rằng khi hội thánh cử hành thánh lễ ở khắp mặt đất này á, là ai giảng? Giêsu giảng. Cái đó là điểm vô lý. Do Thái chương 1 câu 1 câu 2, dù chúng ta không thấy Chúa nhưng mà chúng ta tin rằng chúng ta lấy, nếu linh mục trung thành với sứ mệnh ngôn sứ dựa vào các bài đọc mở thánh ca tròn sau khi đã vất vả dọn bài đọc cầu nguyện thì đúng là Chúa giảng, thì khắp các nhà thờ trên thế giới này Chúa Giêsu giảng chứ gì nữa. Thế từ đây nếu chúng ta nhìn một cái nhìn thần học như vậy thì cái cách viết của ông Luca nói về cái nghịch lý lại là cái điểm nhấn mạnh cho chúng ta về mặt giáo lý là khắp cả các nhà thờ với thánh giả là gặp Chúa Giêsu giảng. Cho nên nhìn vào cuộc đời Chúa Giêsu thì Ngài được Cha trao cho Ngài ba nhiệm vụ: tư tế thứ nhất, rồi ngôn sứ thứ hai, vương đế thứ ba. Nhưng mà xem ra Ngài không có sử dụng cái quyền vương đế, quyền làm chủ, quyền lãnh đạo đó. Nếu mà Ngài thể hiện cái quyền vương đế thì ngày thứ sáu đứa nào náo nếu Ngài bẻ học hết, phạt cổ hết. Ngài không có cái quyền đó, mà Ngài chỉ chu toàn cái nhiệm vụ tư tế cầu nguyện và giảng lời ấy, thì đương nhiên cái quyền vương đế nó thành. Đó là cho nên để làm tròn cái nhiệm vụ vương đế là chăm sóc, là dẫn dắt người ta, chính là cầu nguyện và giảng lời, chứ không phải là dùng cái quyền bình của mình. Đến cầu nguyện quan trọng như vậy ấy. Nên ông Archimedes là một nhà bác học, ông có tư tưởng thế này: nếu tôi ai cho tôi một đòn bẩy và ai chỉ cho tôi một điểm tựa ngoài trái đất này, thì với cái đòn bẩy đó và tựa vào cái điểm tựa đó, tôi có thể lăn cái trái đất này đi đâu theo ý của tôi. Trái đất lớn như vậy mà ông bảo, nếu tôi có một đòn bẩy, nhất là tôi có một điểm tựa ở ngoài trái đất thì mới lăn trái đất đi được. Thì người Công giáo hiểu rằng cái câu đó chúng ta phải nghĩ rằng cái đòn bẩy đó chính là lợi công nghệ và điểm tựa ngoài chất đất đó chính là Chúa Giêsu. Chúng ta cầu nguyện dựa vào tình thương quyền năng của Chúa Giêsu, chúng ta làm được nhiều chuyện lạ lùng. Cầu nguyện quan trọng như vậy. Cho nên sau khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các tông đồ cũng ý thức thực hiện ba cái quyền này. Cụ thể là ý thức về cái sứ mệnh tư tế, thì trong Luca chúng ta thấy lại có một sự nghịch lý ở cuối cùng tin mừng Luca chương 2 14 câu 53. Chúa Giêsu về trời rồi, đáng lẽ các ông phải đi mà giảng dạy đưa người ta hội thánh. Luca đấy nói là Chúa Giêsu về trời rồi, các tông đồ hàng ngày ở trong đền thờ cầu nguyện, hàng ngày ở trong đền thờ chúc tụng, có phải vô lý không? Những cái này đối với người không tin thì không chấp nhận được. Thực tế là cái đáp chứ, hàng ngày trong đền thờ là lúc ta có ý nhấn mạnh cái này này, không phải là phải đi sáng mới đưa ơn cứu độ cho người ta được, mà ngay việc cầu nguyện cũng là cách làm cho cứu độ đến với mọi người. Cụ thể như mỗi thiên lễ chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn ở nơi bệnh tội, linh hồn đến với ngài. Đức Phật này chỉ giảng là ơn đem ơn cứu độ cho người còn sống, đem ơn cứu độ cho người chết. Chẳng vậy mà chúng ta vẫn thường nói với nhau hay là dân dân vẫn thường xin linh mục là mẹ cha dân lễ cầu nguyện cho con đi xa được bình an chẳng hạn như vậy. Đi xa thì ông cha không giúp được cái gì, nhưng mà người ta tin rằng cầu nguyện chúng ta thân thế đâu có phải là cứ đi giảng gặp người ta vậy mới được ơn đâu. Cầu nguyện quan trọng chứ. Và đã thế này, nếu mà không cầu nguyện mà cứ đi giảng ấy, thất bại, đó là việc của loài người. Muốn giảng có hiệu quả thì phải cầu nguyện trước. Cho nên cái sức mạnh tư tế hay cái mạnh cầu nguyện Luca ca nhấn mạnh. Vì thế mà chúng ta mở thấy đọc cái đường Luca ca mở đầu ông nói về việc cầu nguyện, kết thúc ông nói về cầu nguyện, mở đầu thì tư tế Zacharia vào đền thờ cầu nguyện, cuối cùng thì các cơ đồ trong đền thờ cầu nguyện đóng khung tin mừng của chúng ta. Hay là tất cả sinh hoạt của Giê-xu trong 33 năm trong tận tình cầu nguyện, cầu nguyện quan trọng. Thế nên các cơ đồ cũng ý thức điều đó. Mà lúc nào cái ghi này thầy các ông về trời, các ông suốt ngày đêm ngày ở trong đền thờ chúc tụng Thiên Chúa. Còn nói về sức mạnh ngôn sứ thì tin mừng của Matthew và Marco thì lại nhấn mạnh là các tông đồ phải đi khắp thế gian này. Matthew thì nói là đi khắp thế gian rửa tội cho họ rồi dạy cho họ đó, để họ trở thành môn đệ. Còn Marco thì nói là đi khắp thế gian giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo, tức là không phải cho người mà thôi mà cho mọi loài. Chúng ta sẽ biết được thì đây là sức mạnh ngôn sứ mà chúng ta truyền cho các tông đồ. Nó là ở Matthew chương 28, 19, 20 hoặc là Marco chương 16, 15, 20 để nói các tông đồ phải lên đường đi giảng cho muôn dân, đi giảng cho muôn loài đạo Phật. Về sức mạnh vương đế thì khi Chúa Giêsu từ cơn sốt sâu lại, Chúa trao quyền cho các tông đồ cái ngày thối hơi vào các ông, chúng con đã nhận lấy Thánh Thần, chúng con tha tội cho ai người đó được tha. Giăng chương 20, 22, 23 chúng con cầm buộc ai thì từ đó trên trời cũng cầm buộc. Tức là các tông đồ phải nhiệt tình bằng sức mạnh tình yêu của Chúa thúc đẩy đến liều mạng đi giảng tin mừng, đem ơn cứu độ để gỡ người ta khỏi quyền lực ma quỷ. Chúng ta đọc ở Giô-an chương 21 từ câu 18 tiếp theo. Ông Phêrô khi Chúa trao quyền đó thì Chúa bảo con phải bị người ta lôi đến nơi mà còn không muốn, còn phải chết dựng thành đó. Đó là cái quyền vương đến đi tha tội, làm công việc tha tội của công mình thì chết, chứ không phải là dùng cái quyền để mà giết ai cả. Các tông đồ vào thời giáo hội Sơn Khai rất uy tín, người dân bán đất bán nhà đi đưa tiền cho các tông đồ nhiều quá, các ông đâu có cảm động thì phải đặt hết dưới chân không, uy tín như vậy mà. Để rồi có tông đồ lấy tiền đi và chia đồ đều, coi như là sống đạo thực tế á, có thực tiên vực đạo đó. Nhưng mà đâu có phải vậy là tốt đâu, xáo trộn tất cả. Sau đó Chúa soi sáng, cả ông sai chạy khỏe đi vào chân đường, sai gạt cái việc ấy cho các phó tế. Còn các ông thì trở về cái nhiệm vụ chính của mình là cầu nguyện và giảng lời, bắt đầu công đoàn phát triển và có sự bình an. Cho nên trong bài đọc Colossae chúng ta mới nghe chương 1 từ câu 1 đến câu 8 follow khen giáo đoàn này đức tin và lòng mến dồi dào phong phú sinh động, bởi vì cái công đoàn này đã được đón
nhận tin mừng. Chúng tôi đã được nghe nói về lòng tin trong anh em đã tin vào Chúa Giêsu, về lòng mến của anh em đối với toàn thể dân thánh. Niềm trông cậy anh em đã nhận được là nhờ anh em được nghe lời chân lý tin mừng đã đến với anh em. Tin mừng này đang sinh hoa trái và lớn lên trên toàn thế giới. Như thế nào thì nơi anh em cũng vậy, tức là không phải tin mừng chỉ được làm lớn đức tin và làm mến nơi riêng cộng đoàn Colossae, mà có đôi bảo cả thế giới ở đâu cũng đón nhận được tin mừng, thì đức tin và làm mến bản chứng đó là do thần ký, tức là lời Chúa đã ban cho anh em đó. Phaolô phải khen rằng một giáo đoàn làm chính là phát triển đức tin đồng mến, chỉ vì giáo đoàn đó được các tông đồ tích cực làm báo tin mừng, cho nên việc cầu nguyện và làm báo tin mừng đẹp biết chừng nào. Nhưng mà chúng ta ngày hôm nay nhìn vào đời sống xã hội, nhìn những cái sinh hoạt trong xã hội thì đáng buồn hơn là mừng, vì chúng ta thấy phải nói thật, nói thì đúng chạm nhưng phải nói thật để cầu nguyện. Hầu hết các chú trăng không để ý đặt nhiệm vụ ngôn tư tế và ngôn sứ để chú toàn đâu, mà hầu hết các chú trăng chỉ lo thể hiện cái quyền vương đế. Trong khi đó thứ tự là tư tế đứng cao đầu này, thứ hai là ngôn sứ này giảng lời, thứ ba mới là vương đế. Vương đế là lãnh đạo, là điều khiển đấy. Thì hầu hết các chủ trang đưa cái thứ ba, quyền vương đế, đưa đứng hàng đầu, phủ lớp cái quyền tư tế và quyền vương đế trở nên đen đen, để cho mọi người giáo dân phải thấy ta là giám mục nè, ta là ông cha sở nè. Đến nhà thờ, vào nhà cha đó, ngày xưa ta gọi làm sao? Vào nhà Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu chúng tôi. Tôi còn nhớ bà tôi bảo này, cháu ơi, con đến nhà cha nhé, con chó nhà cha, cháu cũng phải kính đấy nhé, vì nó là chó, con chó nhà Đức Chúa Trời. Trời đất ơi, con chó nhà Đức Chúa Trời thì nó cũng ăn cái ấy thôi, chứ có hơn gì đâu. Nhưng mà lấy con chó như những trời kính trọng nó quá đáng. Nó ra nó sổ mình đập cho nó chết đấy. Cái chiếc đập của nó là đánh con chó của nhà cha, là đánh chó nhà Đức Chúa Trời. Cho nên ngày xưa ta đến nhà sư ta rùng lắm, sợ quá nhỉ. Đến các này còn hơn ông vua nữa. Vậy cái uy quyền mới bảo được chứ. Các cụ nói vậy, phải có tổ uy quyền mới điều kiện được chứ. Mà tôi rất thiệt, vì chủ trang nào họ cứ đưa cái quyền vương đế đến gần đầu để cho mọi người phải biết ta là người cao cả, phải ta nói là phải nghe đó, thì nó chỉ nghe bằng mặt thôi, nó không nghe bằng lòng đâu, nó nghe bằng tai, nó không nghe bằng tim nó đâu. Nói cha nói biết vậy thôi, thì sao có chuyện. Và tôi bảo đảm những chủ trang như vậy giảm không nghe, giảm không nghe mấy đứa thấy ông trên có cỏ không. Như tôi đọc cái đoạn 4K đó, nói sao thà này ở với sư tử và đám lộc còn hơn ở với đàn bà mất nết. Thì tôi nói thiệt đấy, thà này ở với đàn bà mất nết còn hơn là ở với ông linh mục cường điệu. Nói thế đó, sao làm như một phải làm cho người ta quý mến mình nhé. Người ta gặp cha người ta thấy tâm hồn thành thôi, người ta thích đến với cha, người ta sợ bất đắc dĩ cực trần đá thì ta đến nhà sứ ta gặp, người ta bày gặp sống với tinh thần như vậy á, là sống tinh thần xác thịt. Cho nên Thánh Phaolô lại nặng lời kết án những cái người sống tinh thần đó. Đến chúng ta đọc bài năm trắng, 1 Tô chương 3 câu 1 đến câu 9 ấy, Alo, nói thế này.
Anh em là những người toàn đang sống trong xác thịt, sống theo người phàm, không biết Chúa, và trở nên mầm mống sinh ra phê phái. Tôi nghe nói rằng trong anh em có người nói rằng à đây tôi thuộc về ông Phaolô. Nhóm khác bảo không, tôi thì tôi thuộc về Apollo. Đó, anh em sinh ra phe phái như thế thật là người phạm tội. Phaolô là gì? Apollo là gì? Phaolô hay Apollo, chúng tôi chỉ là những người giúp việc anh em để làm cho anh em đức tin và lòng mến được gia tăng thôi. Thế mỗi người cho chúng tôi đều làm theo khả năng của mình mà Chúa đã ban cho thôi. Anh tôi thì chồng, anh Apollo tưới, Thiên Chúa mới làm cho mọc lên. Cho nên chồng hay tưới chẳng là gì, đứng làm cho mọc lên mới đáng kể. Cũng thế, nếu ta nhìn vào một cái cộng đồng giáo xứ, ông cha luôn luôn tỏ cái uy quyền là vua, và cái người giúp việc cái hội đồng được bầu lên ấy, giúp việc ông cha, người ta gọi là ban gì? Hành giáo. Tôi sung sợ quá. Hành giáo tức là hành hạ đấy. Hành hạ đạo, ban hành giáo. Trời ơi, gặp được ban hành giáo với ông cha như con cọp ấy, thì dân sợ. Và nó sẽ trở nên phe phái. Và chắc chắn mấy ngày ban hành giáo thì bảo vệ uy quyền của cha. Đứa nào mà có ý kiến đi cò gì với cha là đứa đó là ma quỷ, cái xuống. Đứa đó là không có đức công lợi, dĩ liền. Nhưng những giáo dân nào mà nó không chịu cái luận điều đó thì bắt đầu nó phá, nó xấu, có khi nó còn tiêu diệt, nó làm cho cái cộng đồng chán nản cái gì cả. Cho nên nếu một người chủ trang chức cũng là không có lòng nhân từ như Chúa Giêsu là chu toàn sự mình, tư tế và vô sứ, chỉ biểu lộ cái quyền vua của mình để mà cai trị, thì chẳng làm sao cả, xin phê phái trong cuộc đời thôi. Cho nên ai sống một ngày làm việc giống Chúa Giêsu, ưu tiên cho việc cầu nguyện rồi giảng lời rồi đi phục vụ thân xác ấy, thì người đó đã nối dài và mở rộng cái sứ mệnh mà Chúa Cha đã trao cho Chúa Giêsu. Công tôn vô tin mừng chúng ta mới đọc Luca chương 4 câu 18 đó, Chúa Giêsu nói về sứ mệnh của Ngài thế này: Chúa Cha đã sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho những kẻ bị giam cầm để họ biết được họ là những người được tha tội. Người sống như vậy thì người đã chọn Chúa làm cha nghiệp, Thánh Vinh bài 3:32 câu 12. Và người đó phải luôn luôn biết cầu nguyện như câu đăng ca chúng ta mới đọc ở Thánh Vinh 5:12-1 câu 10 ấy: Lạy Chúa, tôi tin cậy vào tình thương của Chúa mãi mãi đến muôn.